Tại Trung Quốc, chính sách Zero Covid đảo chiều quá nhanh khiến người dân bất an. Nhiều thanh niên bỏ nước ra đi, trốn nguy cơ phải tòng quân, chính quyền Nga sẽ dùng cây gậy hay củ cà rốt. Thu nhập của Nga từ xuất khẩu dầu lửa và khí đốt giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Tập đoàn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu bị kết tội hình sự vì trốn thuế. Thưa quý vị, trên đây là những đề tài trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Trung Quốc, từ khi các cuộc biểu tình chống chính sách Zero Covid bùng nổ ở nhiều địa phương, cho dù dịch bệnh vẫn lây lan mạnh, nhưng các địa phương, kể cả thủ đô Bắc Kinh, đã nối đuôi nhau thông báo dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt từng được duy trì suốt gần 3 năm qua. Tuy nhiên, sự nới lỏng quá đột ngột các quy định phòng chống dịch nhằm xoa dịu phong trào biểu tình lại khiến nhiều người dân lo ngại, dù đúng là họ mong mỏi trở lại cuộc sống bình thường. Sau gần 3 năm sống chung với Zero Covid, theo ghi nhận của thông tin viên Stefan Lagarde và Louis May ngày 5 tháng 12, tại Bắc Kinh, người dân nghĩ ra đủ cách để tự bảo vệ bản thân và đề phòng dịch bùng phát trở lại.
Những người sử dụng tàu metro sáng hôm nay ở Bắc Kinh có ánh mắt lo lắng và cảm giác như đang bước vào một cuộc phiêu lưu không có lưới bảo vệ an toàn. Việc không cần xuất trình kết quả xét nghiệm COVID khi vào bến tàu đã khiến một nữ công chức trẻ tuổi cảm thấy hơi e ngại. Cô nói, tôi thấy hơi sợ. Có rất nhiều người sử dụng phương tiện giao thông công cộng và COVID-19 còn lâu mới biến mất. Hiện giờ rất nhiều người đang tích trữ dược phẩm, những loại thuốc hạ sốt. Làm như vậy để nếu như cảm thấy không khỏe thì chúng tôi có thể tự chữa trị ở nhà. Tự chữa trị ở nhà, các phương tiện truyền thông nhà nước trong những ngày qua đã tích cực đưa ra những thông điệp trấn an người dân là biến chủng Omicron ít nguy hiểm hơn so với các biến chủng trước đây. Một nhân viên làm việc trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo khi đi đến chỗ làm đã đeo một đôi kính bảo hộ chuyên sử dụng trong các phòng thí nghiệm để tự bảo vệ bản thân. Anh vẫn chưa cảm thấy yên tâm lắm về việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế. Người nhân viên này nói, tôi nghĩ rằng chúng tôi phải tự bảo vệ khi mà giờ đây cuộc sống xã hội được mở trở lại, có đông người hơn trên đường phố và trong các phương tiện giao thông công cộng. Chẳng hạn như tôi, trước đây tôi chưa từng đeo loại kính bảo hộ này. Thế nhưng bây giờ thì tôi phải làm vậy đấy, bởi vì xét nghiệm COVID không còn là điều bắt buộc nữa. Chúng tôi có nhiệm vụ phải tự xoay sở một mình để bảo vệ bản thân chúng tôi khỏi bị nhiễm virus corona. Một điểm mới khác là người dân không còn bị bắt buộc thông báo danh tính khi mua thuốc aspirin, tức là tránh được nguy cơ bị đánh dấu trong chứng nhận y tế chỉ vì trong đơn thuốc có thuốc hạ sốt hoặc thuốc giảm đau. Và kết quả là, cũng như nhiều bạn bè, vị giám đốc bán hàng này đã quyết định mua thuốc dự trữ, đề phòng dịch bệnh bùng phát trở lại, như ở nước ngoài. Anh nói, tôi đã mua thuốc để tăng cường sức đề kháng chống virus. Ngay cả khi chúng tôi còn trẻ, chúng tôi cũng cần tăng cường khả năng miễn dịch. Tôi đã uống thuốc để phòng sốt và điều trị cảm cúm thông thường. Trái lại, tôi không tìm thấy các loại thuốc cổ truyền điều trị COVID-19.
Stéphane Lagarde, Louise May.
Theo thông tin viên RFI từ Bắc Kinh, còn có một kiểu đề phòng khác, đó là hàng xóm láng giềng hay các thành viên trong gia đình rủ nhau cùng đi xét nghiệm. Ở Bắc Kinh, mọi người đều biết rằng ở các điểm xét nghiệm, 10 bộ xét nghiệm được đóng thành một hộp, tức là cứ có đủ 10 người thì họ mới làm xét nghiệm. Thế nên người dân đi chung để tránh trở thành người tiếp xúc với ca dương tính chỉ vì phải đứng xếp hàng chờ đủ người để xét nghiệm. Tối 7 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo đã huy động 150.000 quân dự bị sang Ukraine, trong đó có 77.000 tân binh được điều thẳng ra chiến trường. Mặc dù khẳng định chiến tranh Ukraine sẽ còn kéo dài, nhưng chủ nhân Điện Kremlin cũng trấn an dân chúng là sẽ không có một chiến dịch động viên quân dự bị mới. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh thời gian qua không ít người Nga, nhất là thanh niên thuộc tầng lớp khá giả, đã tìm mọi cách rời khỏi đất nước để tránh nguy cơ phải nhập ngũ, bị đẩy ra chiến trận. Từ trước tới nay, đối với những người đã từng ra đi để trốn lệnh tổng động viên quân dự bị, chính quyền Nga vẫn nương nhẹ, nhất là đối với những người làm việc trong các ngành nghề mà đất nước đang cần. Tuy nhiên, tình hình sắp tới có thể sẽ khác hay không? Tối thứ Tư 7 tháng 12, một thượng nghị sĩ Nga có ảnh hưởng đã nêu lên ý tưởng khiến những người ở nước ngoài bớt yên ổn hơn. Ngay trong tối thứ Tư, theo thông tin viên Anissa Andrabohe từ Moscow, một video chế giễu gay gắt những thanh niên bỏ nước ra đi đã được công bố rộng rãi.
Ils sont jeunes, très aisés, travaillent dans la banque et ont une très grosse voiture. Ils sont en train de mettre.
Họ còn rất trẻ, có điều kiện rất khá giả, làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và sở hữu xe hơi to. Họ đang chất các vali vào cốp xe. Có một người phụ nữ trong độ tuổi 50 đi qua và bắt chuyện. Hỏi cháu đi đâu đấy? Cậu thanh niên trả lời, cháu đến Georgia tìm điều tốt đẹp hơn. Bạn của người phụ nữ nói trên thở dài và nói, ở cơ quan tôi cũng có nhiều thanh niên đã ra đi. Các chàng trai dáng vẻ bảnh bao lịch lãm, lên chiếc xe màu đen mới tinh bóng loáng, không thèm để ý gì tới một bà cụ đáng tuổi bà của họ, đang loay hoay với những túi đựng hàng khi đi chợ về. Bà trượt chân, ngã và thực phẩm rơi ra khỏi túi. Hai người đàn ông khác, tóc hai bên cạo ngắn, ăn mặc không sang trọng như các thanh niên nói trên, chạy lại đỡ bà cụ dậy. Người phụ nữ bà nãy nói, tụi trẻ ra đi, chỉ có những người đàn ông đích thực ở lại. Bánh xe của các thanh niên rời bỏ đất nước, nghiền nát một trong những trái quýt của bà cụ. Đó là loại trái cây biểu tượng truyền thống trong dịp năm mới ở nước Nga. Tối thứ Tư, Tổng thống Vladimir Putin đã nhắc lại rằng sẽ không có một làn sóng mới huy động quân dự bị tại Nga.
Anissa Jabri, Moscow, RFI.
Tuần này là tuần mà ngành dầu khí Nga đón không ít tin chẳng mấy tốt lành. Về mặt chính thức, doanh thu từ dầu lửa và khí đốt của Nga chỉ giảm 2,1% so với cùng kỳ tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, theo phương tiện truyền thông kinh tế The Bell của Nga, nếu kiểm tra kỹ hơn các số liệu thống kê chính thức, thì các nguồn thu tài chính từ các mặt hàng năng lượng đang có xu hướng giảm, thậm chí là giảm đáng kể. Dựa vào các dữ liệu và phân tích có uy tín về các vấn đề kinh tế và tài chính của trang kinh tế MME cũng của Nga.
Từ Moscow, thông tín viên Anissa Jabri ngày 5 tháng 12 giải thích là trên giấy tờ không có gì thay đổi với 90 tỷ rúp, tương đương với 1,3 tỷ euro theo tỷ giá hiện tại, thu được nhờ bán dầu lửa và khí đốt trong tháng 11 vừa qua. Các con số vẫn ở mức gần như ổn định cho ngân sách nhà nước Nga. Thế nhưng đó chỉ là kết quả đánh lừa ở vẻ bề ngoài. Theo hai trang truyền thông kinh tế Nga là The Bell và MME, một nửa số tiền nói trên đến từ một khoản thanh toán muộn của tập đoàn Gazprom. Đây là tiền Gazprom nợ từ năm ngoái. Nếu không có khoản tiền đặc biệt đó, dường như doanh thu đã giảm 48,9% trong vòng một năm. Kết luận là, theo hai trang truyền thông về kinh tế, thu nhập từ dầu khí dường như đã giảm. Sản lượng dầu khí đã giảm 3,4% so với năm ngoái, lý do là sản lượng khí đốt đã giảm tới 20%. Thông tin này được loan báo trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt nhắm vào dầu lửa của Nga bắt đầu có hiệu lực. Liên Âu, nhóm G7 và Úc hôm thứ Hai 5 tháng 12 áp giá trần nhắm vào dầu lửa, cùng lúc là lệnh cấm vận của Liên hiệp châu Âu đối với dầu lửa của Nga được vận chuyển bằng đường biển, vài tháng sau lệnh cấm vận do Hoa Kỳ và Canada quyết định. Đối với hai kênh truyền thông về kinh tế này, thì các mục tiêu về doanh thu cho ngân sách Nga năm 2022 như vậy có thể sẽ không đạt được. Tuy nhiên, Nga đã lường trước sự sụt giảm mạnh nguồn thu từ dầu lửa và khí đốt. Đối với The Bell, tình hình ngân sách chung vẫn chưa thể bị xem là thảm hại.
Nhìn sang Mỹ, tập đoàn Trump Organization của Donald Trump hôm thứ Ba 6 tháng 12 đã bị một tòa án ở Manhattan, New York kết tội trốn thuế. Đây là lần đầu tiên tập đoàn của cựu Tổng thống Mỹ bị kết tội hình sự. Vụ án này không nhắm đến cá nhân ông Trump nhưng dẫu sao cũng là một đòn thua pháp lý đối với cựu chủ nhân Nhà Trắng. Trong bối cảnh, ông Donald Trump cách này không lâu đã chính thức thông báo ra tái tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024. Từ Miami, thông tin viên đài RFI David Thompson gửi về bài tường trình.
C'était le procès d'une culture de la fraude et de la cupidité au sein du groupe de Donald Trump, selon les mots du procureur de Manhattan.
Đây là phiên tòa xét xử một kiểu văn hóa gian lận và tham lam hám tiền trong nội bộ tập đoàn của Donald Trump, theo từ ngữ của trưởng lý Manhattan. Từ nhiều năm nay, Trump Organization đã ban tặng cho các nhân vật cấp cao điều hành công ty những điều kiện sống xa hoa với những quyền lợi đắt đỏ mà họ chưa bao giờ phải khai thuế. Tiền thuê xe hơi và căn hộ sang trọng ở New York, tiền mặt cho các kỳ nghỉ hè và thậm chí là tiền học cho con cái ở các trường tư thục. Trong phiên tòa này, nhân vật chính không phải là chính Tổng thống Donald Trump mà là một người tên là Alan Weisenberg, cựu giám đốc tài chính của tập đoàn, người đã nhận tội để đổi lấy việc được giảm án tù. Sau hơn một tháng điều trần và một ngày nghị án, bồi thẩm đoàn đã kết luận Trump Organization phạm 17 tội danh. Bản án dự kiến được công bố ngày 13 tháng Giêng năm 2023. Đó là khoản tiền nộp phạt sẽ là 1,6 triệu đô la. Số tiền không đáng kể so với khối tài sản của công ty, nhưng bản án trốn thuế làm hoen ố hình ảnh chính trị của Donald Trump, này là ứng cử viên chính thức cho sự đề cử ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa cho năm 2024. Cựu Tổng thống Donald Trump ngay lập tức đã tố cáo đây là vụ săn bắt phù thủy. Ông Trump hiện giờ vẫn đang bị truy tố dân sự về tội trốn thuế cùng với ba người con. Ông cũng đang là đối tượng bị nhắm tới trong hai vụ điều tra cấp liên bang, trong đó có một vụ liên quan đến các tài liệu mật mà FBI tìm thấy tại tư dinh của ông ở Florida. Vụ còn lại liên quan đến vai trò của ông trong vụ tấn công vào điện Capitol hôm 6 tháng Giêng năm 2021.
David Thompson, Miami, RFI.